Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Thủy Dương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 30 tháng 3 2025. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đàm phán về thỏa thuận tự do mậu dịch để đối phó với chính sách bảo hộ của Mỹ. Động đất tại Miến Điện, hơn 1.700 người thiệt mạng trong lúc công tác cứu trợ nạn nhân gặp khó khăn. Biểu tình lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ đòi tự do cho thị trưởng Istanbul, đây là một thắng lợi của phe đối lập. Thưa quý thính giả, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đàm phán về thỏa thuận tự do mậu dịch để đối phó với chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ. Vào ngày hôm nay, lãnh đạo ngành công nghiệp hay thương mại của ba nước nói trên đã có một cuộc họp tại thủ đô Seoul để bàn về kế hoạch đối phó với chính sách thương mại của Tổng thống Trump.
Theo AFP, Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc ông Ah Duk-gun, đồng cấp Nhật Bản Yoshimoto và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào trong một thông cáo chung đã đồng thuận tiếp tục thảo luận nhằm thúc đẩy nhanh hơn các cuộc đàm phán hướng đến một thỏa thuận tự do mậu dịch ba bên hoàn chỉnh và cân bằng. Thông cáo chung còn khẳng định ba nước sẽ tiếp tục hành động để bảo đảm một sân chơi bình đẳng trên quy mô toàn cầu nhằm thúc đẩy một môi trường có thể dự đoán được cho thương mại và đầu tư, tự do, cởi mở, công bằng, không phân biệt đối xử, minh bạch và toàn diện, hết lời dẫn. Cả ba nước còn nhất trí, hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, khuyến khích các thành viên mới tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP rộng lớn, bao gồm Trung Quốc và 14 nước châu Á. Đây là lần đầu tiên cuộc họp ba bên được tổ chức khẩn cấp theo hình thức này kể từ năm 2020, và trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng tốc áp thuế hải quan nhắm vào hàng hóa nhập khẩu từ nhiều nước. Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm khoảng 20% dân số thế giới, 1/4 kinh tế toàn cầu và 20% trao đổi thương mại thế giới. Nhưng nền kinh tế của ba cường quốc châu Á này phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu, và trước chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, những nước này đều bị tác động mạnh với những cấp độ khác nhau.
Cũng liên quan đến Hoa Kỳ và khu vực Đông Bắc Á, Washington cam kết duy trì khả năng răn đe đáng tin cậy tại eo biển Đài Loan. Sau cuộc họp với đồng cấp Nhật Bản vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cố gắng trấn an Tokyo về sự hiện diện của Hoa Kỳ trong vùng eo biển Đài Loan. Peter Hegseth nhấn mạnh Nhật là đối tác then chốt của Mỹ để làm đối trọng với Trung Quốc ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Sau buổi làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Jen Nakatani, sáng nay lãnh đạo của Lầu Năm Góc đã tuyên bố Mỹ quyết tâm duy trì các khả năng răn đe vững chắc và đáng tin cậy, sẵn sàng can thiệp ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và kể cả tại eo biển Đài Loan. Trong trường hợp nổ ra xung đột thì Nhật Bản trên tuyến đầu, Hoa Kỳ và Nhật Bản đoàn kết chặt chẽ trước những hành vi gây hấn và uy hiếp của chính quyền Cộng sản Trung Quốc từ trong nguyên văn. Vẫn theo giới phân tích, những tuyên bố mạnh mẽ này nhằm xua tan lo ngại ngày càng lớn đang dấy lên tại Tokyo, công luận nước này sợ cũng bị Mỹ bỏ rơi như trong trường hợp với Ukraine. Thông tín viên của RFI từ Tokyo, Frederick Charles, giải thích.
Depuis plus d'un demi-siècle, les États-Unis stationnent au Japon plus de 50 000 soldats.
Từ hơn nửa thế kỷ nay, Mỹ điều hơn 50.000 lính đến Nhật Bản và đặt căn cứ hạm đội 7 Thái Bình Dương tại quốc gia này. Nhưng liệu còn được bao lâu nữa? Đó là câu hỏi đang dấy lên tại Tokyo. Donald Trump khẳng định một cách bất công, Hoa Kỳ bị Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như châu Âu lợi dụng để bảo đảm an ninh cho những quốc gia này. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng du châu Á vào lúc truyền thông tại Washington tiết lộ về khả năng Mỹ ngừng các chương trình tăng cường quân sự tại Nhật Bản. Mỹ-Nhật đang hướng tới mục tiêu hiện đại hóa cơ cấu hoạt động của bộ phận chỉ huy được đặt tại Hawaii với một căn cứ mới dự trù đặt tại Tokyo. Thay đổi này nhằm phản ứng hiệu quả hơn trong trường hợp Đài Loan bị tấn công. Tokyo tính tới kịch bản tồi tệ nhất trong trường hợp Hoa Kỳ và Trung Quốc xích lại gần nhau, hay Mỹ hy sinh lợi ích của các đồng minh và của Đài Loan. Liên quan đến Đài Loan, Thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba cảnh báo trường hợp của Ukraine hiện nay có thể là tiền đề cho tương lai của Đông Á. Nhật Bản đang nỗ lực để trở thành một cường quốc quân sự. Tokyo nhân lên gấp đôi ngân sách quốc phòng từ nay đến năm 2027. Dành đến 2% GDP cho các chi phí quân sự. Nhật Bản hiện đang đài thọ các phí tổn cho sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ của mình. Mỹ rút lui dù chỉ một phần ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng sẽ có lợi cho Trung Quốc.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Tại Miến Điện, hai ngày sau trận động đất ở cường độ 7,7 trên đất thang Richter, cho đến sáng ngày hôm nay, Mandalay, thành phố lớn thứ hai tại quốc gia này vẫn còn bị rung chuyển. Theo thẩm định mới nhất thì hơn 1.700 người thiệt mạng, hơn 3.500 người bị thương. Tập đoàn quân sự cầm quyền tại Miến Điện đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 6 vùng bị tàn phá nghiêm trọng nhất. Nhiều tổ chức phi chính phủ như là cơ quan của Liên Hiệp Quốc hay Tổ chức Y tế Thế giới, Hội chữ thập đỏ v.v. cùng nhiều nước như là Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia từ hôm qua đã thông báo chuyển thiết bị cứu hộ, y tế và hàng viện trợ đến Miến Điện. Điều quan trọng hơn cả là giờ đây làm thế nào để hàng cứu trợ nhân đạo, nhất là thực phẩm, thuốc men được đưa đến mọi nơi bị ảnh hưởng, trong khi mà đường xá, cơ sở hạ tầng ở nhiều nơi đã bị phá hỏng. Một điều khác khiến cộng đồng quốc tế lo ngại là thực tế trước đây cho thấy chính quyền quân sự cầm quyền tại Miến Điện thường chỉ phân phối hàng viện trợ tại những nơi do họ kiểm soát. Trong khi đó, vùng Sagaing nằm gần Mandalay, khu vực bị động đất mạnh nhất và có nhiều nạn nhân hơn cả, lại được xem là một trong những thành trì của phe nổi dậy chống lại tập đoàn quân sự. Từ Bangkok, thông tín viên của RFI trong khu vực Carol Izu gửi về bài tường trình.
Dès le lendemain du coup d'état, la ville de Sagaing à une vingtaine de kilomètres de Mandalay.
Ngay sau vụ đảo chính của quân đội, thành phố Sagaing cách Mandalay khoảng 20 km đã trở thành một trong những thành trì kháng chiến chống quân đội. Nhiều nhóm thanh niên từ các thành phố lớn của đất nước đã tụ tập về Sagaing và thành lập các nhóm nhỏ gọi là PDF. Họ dần dần được huấn luyện, sau đó tự trang bị vũ khí và thậm chí đã thành công trong việc giành lại được một phần lãnh thổ từ tay tập đoàn quân sự cầm quyền. Nhưng trận động đất mới đây đã khiến họ lo ngại về thế cân bằng mong manh này. Một số chiến binh sợ rằng tập đoàn quân sự sẽ lợi dụng tình trạng khẩn cấp về nhân đạo do trận động đất gây ra để giành lại quyền kiểm soát tất cả các tuyến đường chính của đất nước. Theo một số lời kể được báo chí của phe đối lập với chính quyền quân sự Miến Điện đăng tải, thì trong những giờ đầu tiên sau trận động đất, các vụ ném bom vẫn tiếp diễn nhắm vào các vị trí của phe nổi dậy. Các tổ chức quốc tế được kêu gọi thận trọng trong cách cung cấp hàng viện trợ nhân đạo để bảo đảm rằng viện trợ đến được với những người dân bị ảnh hưởng mà không có sự phân biệt đối xử về mặt chính trị.
Biểu tình lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ đòi tự do cho thị trường của Istanbul, đây được coi là một thắng lợi vẻ vang của đảng đối lập CHP. Theo ước tính của lãnh đạo đảng này, thì hơn 2 triệu người đã hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường tuần hành vào chiều ngày hôm qua ở Istanbul, đòi tự do cho thị trường của thành phố là ông Ekrem İmamoğlu. Ông này là đối thủ chính trị nặng ký nhất của Tổng thống Erdogan và đã bị bắt giữ từ hôm 19 tháng 3 vào lúc đang chuẩn bị để được đảng của ông chính thức chỉ định ra tranh cử tổng thống năm 2028. Các cuộc biểu tình tại Istanbul đã liên tục diễn ra từ hơn một chục ngày qua. Đảng CHP chủ yếu huy động được giới trẻ đòi bầu cử trước thời hạn. Thông tín viên của RFI An Anlauer từ Istanbul tường trình.
Qu'ils aient été ou non 2 millions, comme l'affirme le CHP, l'image de cette
Bất kể có 2 triệu người biểu tình hay không như đảng CHP loan báo, thì hình ảnh quảng trường rộng lớn tràn ngập biển người biểu tình với cờ Thổ Nhĩ Kỳ và chân dung ông Ekrem İmamoğlu đã là một thắng lợi của phe đối lập và nhất là đối với đảng của thị trưởng Istanbul đang bị cầm tù. Từ nhiều năm qua, đảng CHP bị mang tiếng là một đảng phái chính trị hơi xa rời quần chúng và không dám tổ chức các cuộc xuống đường mà chỉ thu hẹp tiếng nói trong khuôn viên của nghị viện. Nhưng với phong trào đấu tranh chung quanh ông Ekrem İmamoğlu, một số nhà bình luận tại đây cho rằng đảng CHP, nhất là qua việc huy động giới thanh niên và sinh viên, đã trả lại được đúng vị trí cho chữ nhân dân như tên gọi của đảng CHP, Đảng Cộng Hòa Nhân Dân. Một trong những mục tiêu chính của đảng này là chiếm đóng các quảng trường. Lãnh đạo CHP, ông Ogu Ozen, được cho là một gương mặt chính trị mới nổi từ các cuộc xuống đường gần đây, đã kêu gọi biểu tình vào mỗi chiều ngày thứ tư hàng tuần ở Istanbul và 2 ngày nghỉ cuối tuần tại một tỉnh thành khác. Đảng này còn mở một chiến dịch thu thập chữ ký, đòi chính quyền Ankara trả tự do cho thị trưởng của Istanbul và tổ chức bầu cử trước thời hạn. Trong thời gian dài, có nhiều khả năng ông chẳng đạt được điều gì, nhưng điều chắc chắn là những hình ảnh cuộc xuống đường ngày hôm qua chẳng làm cho Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hài lòng chút nào.
Liên quan đến Ukraine, Liên hiệp châu Âu dự trù giảm nhập khẩu nông sản của Ukraine. Cách nay hai ngày, Ủy viên châu Âu Christoph Hansen cho biết là Bruxelles có kế hoạch giảm nhập khẩu nông phẩm của Ukraine một khi thỏa thuận miễn thuế nhập khẩu nông phẩm từ Ukraine hết hạn vào tháng 6 tới đây. Thỏa thuận này đã được thiết lập từ 2022 nhằm hỗ trợ Ukraine đối phó với cuộc chiến xâm lược của Nga. Tuy nhiên, trước làn sóng phản đối từ nhiều tổ chức nông nghiệp về cuộc cạnh tranh được cho là không lành mạnh, Liên Âu đã chuyển hạn thỏa thuận này vào năm 2024 bằng cách hạn chế khối lượng miễn trừ đối với một số sản phẩm nhất định của Ukraine, và trong những tuần lễ sắp tới thì Bruxelles và Kiev sẽ phải đàm phán trở lại về thỏa thuận nói trên.
Về tình hình chiến sự, quân đội Ukraine ngày hôm qua tố cáo Nga phạm tội ác chiến tranh và vi phạm các quy định về luật nhân đạo quốc tế, từ ngữ trong nguyên văn, khi tấn công một bệnh viện quân y ở Kharkiv, gây hư hại tòa nhà và nhiều nạn nhân thường dân cũng như là quân nhân đang được chăm sóc trong tòa nhà. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine trông chờ một phản ứng cứng rắn từ các nước phương Tây nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng thôn gần như mỗi ngày của Nga trên lãnh thổ Ukraine. Hôm qua, quân đội Nga cho biết đã chiếm thêm hai làng ở phía đông và phía nam Ukraine, tiếp tục đà tiến trên mặt trận vào lúc các nỗ lực cho một lệnh hưu chiến toàn diện vẫn dậm chân tại chỗ.
Phong trào tẩy chay xe Tesla của Elon Musk dấy lên tại Mỹ, Canada và ở nhiều nước châu Âu. Thứ Bảy 29 tháng 3 là ngày hành động tẩy chay xe Tesla của Elon Musk. Tại New York, hàng trăm người đã tập hợp trước hãng xe Tesla ở Manhattan, New York với biểu ngữ Musk trả lại tiền, trả lại nước Mỹ cho chúng tôi, trả lại nền dân chủ cho Hoa Kỳ. Đứng đầu bộ hiệu quả chính phủ, Elon Musk đã mạnh tay sa thải nhân viên và đóng cửa các cơ quan của nhà nước, gây nên một làn sóng phẫn nộ với công luận Mỹ. Nhiều cuộc biểu tình trước các đại lý của Tesla cũng đã được ghi nhận tại các bang Florida, Massachusetts và California. Còn ở Canada thì người biểu tình chống đối chính sách thuế khóa và thương mại của Tổng thống Trump đòi Canada trở thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Tại châu Âu, Berlin là nơi mà phong trào tẩy chay xe Tesla đã kéo dài. Công luận Đức chỉ trích Elon Musk công khai can thiệp vào đời sống chính trị của nước này, cổ vũ cho đảng cực hữu trong đợt bầu cử hồi tháng 2 vừa qua. Đức là nơi duy nhất tại châu Âu mà Tesla mở nhà máy sản xuất xe. Ludovic Pietonu, thông tin viên của RFI từ Berlin, tường thuật.
Ils n'étaient pas très nombreux, une vingtaine tout au plus, mais ce sont des anti-Elon Musk de la première
heure. Chỉ chừng khoảng 20 người, nhưng đó là những người chống đối Elon Musk ngay từ ban đầu, như trường hợp của Manu. Cứ nói, đây là màn châu chấu đá voi, David chống lại Goliath. Từ năm 2019, chúng tôi đã chống đối nhà máy này và không có nhiều sự chọn lựa. Chúng tôi chỉ ném một nắm cát nhỏ vào cả một cỗ máy đồ sộ. Nhưng tôi thực sự mong muốn nhà máy này sớm đóng cửa. Tương tự như Manu, Heiko cũng từng tham gia các hoạt động bài Tesla ngay từ đầu. Anh giải thích, mới chỉ cách ngay một năm, chúng tôi bảo nhau rằng biểu tình chống Tesla chẳng đem lại kết quả nào. Khi mà chính giới chung tay với các doanh nhân thì thế nào họ cũng vượt qua được tất cả mọi chống đối. Nhưng bây giờ tình thế hoàn toàn khác. Take down Tesla là khẩu hiệu mang lại hy vọng. Anh Roland đã nghĩ tới các bước tiếp để chống đối Tesla. Anh nói, với phong trào chống đối trên toàn cầu, cổ phiếu của Tesla sẽ mất giá. Có thể là Tesla cũng có hồi kết như tập đoàn điện thoại Nokia. Đây cũng là một điều hơi ngu xuẩn bởi vì đe dọa đến công việc làm của người dân. Nhiều người sẽ mất việc. Hiện có 11.000 nhân viên đang làm việc tại tổng nhà máy để sản xuất kiểu xe Model Y của Tesla. Đây là loại xe bán chạy nhất ở châu Âu và trên thế giới trong năm 2023. Một năm sau, số lượng xe bán ra sụt giảm mạnh. Nhà máy hoạt động với chưa đầy 50% công suất. Đây là kịch bản mà chưa một người biểu tình nào tại đây dám mơ đến.
Ludovic Pietonu, Berlin, RFI.
Lãnh đạo của cơ quan tiêm chủng tại Mỹ đã phải từ nhiệm và tố cáo sự vô trách nhiệm của Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ. Theo truyền thông Mỹ, ông Peter Marks, quan chức hàng đầu về tiêm ngừa thuộc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ, FDA đã phải từ chức hôm thứ Sáu vừa qua do việc ông phản đối Bộ trưởng Y tế nổi tiếng là hoài nghi về hiệu quả của vaccine. Tuy nhiên, trước khi từ giã nhiệm sở, ông Marx đã không kiệm lời chỉ trích thái độ hung hăng của Bộ trưởng Robert Kennedy Jr. là vô trách nhiệm và gây nguy hiểm cho công chúng. Thông tín viên của RFI Carrie Newton từ New York cho biết thêm.
Le docteur Peter Marx n'a pas eu le choix, soit il démissionnait,
bác sĩ Peter Marx không còn lựa chọn nào khác, hoặc ông từ nhiệm, hoặc ông bị sa thải. Nhưng người đứng đầu cơ quan tiêm chủng đã không lặng lẽ rời FDA. Trong một thư ngỏ gửi đến bà giám đốc tạm quyền của cơ quan này, ông nêu chi tiết các cảnh báo của mình về một hệ thống mà theo ông ngày càng gần với nguy hiểm. Trước tiên, ông chỉ trích người kể từ giờ là cựu lãnh đạo của ông Robert Kennedy Jr., người chưa bao giờ che giấu sự ác cảm đối với vaccine, dù đã trở thành Bộ trưởng Y tế. Peter Marx cáo buộc ông Robert Kennedy Jr. là vô trách nhiệm khi làm xói mòn niềm tin vào vaccine. Ông chỉ ra rằng ông đã khuyên những đứa trẻ không tiêm chủng ở Texas dùng vitamin A như thế nào để phòng ngừa dịch bệnh sởi gần đây, và rằng việc ông Robert Kennedy Jr. khoan dung đối với những người không tiêm ngừa sẽ khiến cho dịch bệnh bùng phát trở lại, vốn dĩ đã giết chết hơn 100.000 trẻ em không được tiêm chủng tại châu Phi và châu Á trong năm vừa qua. Bác sĩ Mark còn khẳng định là đã đề nghị tiếp cận công chúng Mỹ với nhiều thông tin, có phương pháp giáo dục hơn để minh bạch hơn, nhưng đề nghị của ông đã bị Bộ Y tế từ chối.
Karine Newton, New York, RFI.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình ngày hôm nay sẽ mở ra với một thế giới đó đây. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao, anh Vũ thực hiện qua chủ đề World Cup 2026, vòng loại 3 khu vực châu Á lộ diện dần, các đội có vé chính thức. Cuối cùng mời quý vị trở lại góc vườn âm nhạc của RFI cùng Tuấn Thảo, nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, sự kiện chính quyền Trump đóng cửa thô bạo cơ quan UCEF buộc phải xem xét lại mô hình viện trợ quốc tế tại Pháp, các vấn đề bệnh tâm thần, tư pháp dưới áp lực, cuộc chiến âm thầm trong giới bóng đá là một số hồ sơ được các tuần báo Pháp chú ý ở các trang trong tình hình nước Mỹ và Ukraine vẫn được báo chí dành cho rất nhiều đất.
The Economist đặt câu hỏi, Elon Musk đang chỉnh đốn chính phủ hay là đang phá hoại? Trên trang bìa của tuần báo, một con đại bàng đầu trắng bị một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao tông vào, rất mạnh, lông rụng tơi tả. Chú chim vốn là biểu tượng quốc gia của Hoa Kỳ đã bị chiếc Cybertruck đồ sộ của Tesla, công ty của Elon Musk mang bảng số Dodge, đụng phải.
Với bộ hiệu quả chính phủ, Elon Musk được cho là sẽ cải cách cơ bản bộ máy chính quyền Hoa Kỳ. Ngược lại, nhà tỷ phú vốn đã làm biến đổi ít nhất hai lĩnh vực, trong hai tháng qua đã làm cho chính quyền Mỹ trở nên kém hiệu quả hơn. Điều này khiến người ta tự hỏi liệu cuộc cải tổ của Musk phải chăng chỉ là sự phá hủy. Cho tới nay, Dodge hăng hái vi phạm các quy định, đưa ra những cáo buộc sai lạc về lãng phí, thâu tóm các dữ liệu cá nhân vốn được pháp luật bảo vệ. Sự scandal lớn nhất trong tuần là vụ Singengate, tuy không liên quan nhưng khiến người ta càng nghi ngờ về năng lực của những người thân cận ông Donald Trump trong việc thực hiện những nhiệm vụ quan trọng với ý thức trách nhiệm.
Điều hành chính phủ không giống như điều hành công ty, vì cần phải phục vụ công dân chứ không chỉ nhắm đến lợi nhuận. Trong khi đó, các thanh tra có nhiệm vụ phát hiện gian lận và lãng phí thì đã bị sa thải.
Quá nhiều vụ cắt giảm chi tiêu công của Dodge rốt cuộc không phải như những tuyên bố ồn ào, chẳng hạn một hợp đồng 8 tỷ đô la bị hủy, trên thực tế chỉ có 8 triệu đô la. Tệ hại nhất là các hành động của Dodge cho tới nay chừng như không nhằm cải thiện hoạt động của chính phủ mà để mở rộng quyền hạn tổng thống và tiêu diệt những ý tưởng bất đồng, chẳng hạn như việc chạy thể cơ quan phát triển Hoa Kỳ UCEF và Bộ Giáo dục. The Economist đưa ra 3 kịch bản. Khả năng thứ nhất, cũng như Tesla và SpaceX, từng bị các đối thủ chế giễu trong những ngày đầu, Doge sẽ dần vượt qua theo với thời gian. Thứ hai là Musk sẽ phá hủy chính quyền. Kịch bản thứ ba và có khả năng xảy ra nhất là Doge sẽ ra lời tại tòa án, nhiều viên chức có năng lực bị sa thải hoặc từ chức, nước Mỹ sẽ có một tổng thống mạnh mẽ hơn và một quốc hội yếu hơn. Tuần báo Anh cho rằng thật đáng tiếc khi Elon Musk không còn là nhà sáng tạo thiên tài của đầu những năm 2010, mà là phiên bản bị chính mạng xã hội của mình là mạng X mà ông đã mua vào năm 2022 làm cho trở nên cực đoan hơn. Musk tán tỉnh các phong trào độc tài và mắc kẹt trong cùng một tư duy đảng phái, làm tê liệt tâm trí như hàng triệu người kém tài năng hơn ông. The Economist cũng dành hai bài viết khác về cuộc tấn công vào giáo dục và vai trò của Elon Musk trong việc chạy thể các cơ quan liên bang như Viện Hòa bình Hoa Kỳ.
Về phía đối lập, trong bài xã luận mang tựa đề Knockout kéo dài, Liberation cuối tuần dẫn lời một chuyên gia khi được hỏi về tình trạng hiện nay của Đảng Dân Chủ Mỹ là hoàn toàn hỗn loạn. Báo chí dùng chữ mất tích để chế giễu sự im lặng của Kamala Harris từ sau khi thất cử cho tới nay.
Có những người bình thường thì chỉ đơn giản hỏi, cánh tả Mỹ đang ở đâu từ khi Donald Trump lên ngôi? Đúng là đảng Dân Chủ trông giống như một căn nhà tranh bị trận cuồng phong Trump cuốn phăng đi. Một số người kinh ngạc về hiện tượng gọi là knockout kéo dài này. Tuy vậy, tờ báo nhắc lại, cả nước Pháp cũng đã từng sững sờ trước cú đòn mà lãnh đạo cánh tả Lionel Jospin nhận lãnh năm 2002 khi lần đầu tiên cực hữu lọt vào vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống. Một thất bại như vậy làm cho bộ máy của đảng Dân Chủ tê liệt và các nhân vật chính vắng bóng. Không có gì đáng ngạc nhiên, cú đấm quá nặng cần có thời gian để hồi phục, nhất là cánh tả cần phải suy nghĩ thêm về những nguyên nhân thất bại, phân tích, tìm ra các đòn bẩy để quay lại đấu trường. Điều này ngược lại với chiến thuật quy mô cho Tổng thống Trump áp đặt. Cuộc bầu cử giữa kỳ không còn xa và thường là đối lập chiếm ưu thế. Nhưng có một điều dường như chắc chắn là tự hài lòng với việc tố cáo sự ngu ngốc của Donald Trump. Tờ báo cho rằng đó là sự thật, không thể giúp tìm lại sức sống và chinh phục cử tri bình dân từng tin vào ông Trump. Phe Dân Chủ cũng có thể im lặng chờ đợi hậu quả những sai lầm của Nhà Trắng, nhưng như vậy, theo Liberation, không chỉ là lười biếng mà còn mạo hiểm và không xứng tầm. Khi ngọn gió cực đoan thổi mạnh, thì bộ máy Dân Chủ cần được tái tạo từ bên trong.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về đàm phán hòa bình cho Ukraine, L'Express nhận xét, thương lượng với Nga hay nghệ thuật đàm phán kiểu mafia. Tuần báo nhắc lại, trước khi tấn công Iraq vào năm 2003, Tổng thống George Bush vẫn chưa biết gì về thế giới Ả Rập. Trong một cuộc họp ở Nhà Trắng, ông mới phát hiện sự khác biệt giữa hai phe Hồi giáo Sunni và Shia.
Được Donald Trump chỉ định làm nhà đàm phán với Ukraine và Nga, tỷ phú Steve Witkoff kể lại hai cuộc gặp Vladimir Putin với một sự ngây thơ đáng kinh ngạc. Trả lời nhà báo thân Trump và thân Putin là Tucker Carlson, ông thuật lại chi tiết cuộc trao đổi với nhân vật gọi là vô cùng thông minh, có thể tin vào lời nói, rất hài lòng trước việc Putin đặt một họa sĩ Nga danh tiếng vẽ chân dung ông Trump để tặng cho Nhà Trắng. Witkoff lặp lại tất cả luận điệu của Moscow để hợp pháp hóa cuộc xâm lăng Ukraine. Theo Steve Witkoff, yêu sách của Nga về bốn tỉnh bị chiếm đóng mà ông không biết tên là chính đáng. Cũng như Trump, trước khi làm giàu trong ngành địa ốc, Witkoff đã quen với các cuộc thương lượng gay gắt trong giới mafia ở New York, nhưng nói chuyện với các nhà đàm phán đầy kinh nghiệm, xuất thân từ Caribe lại là việc khác. Giống như ông Bush không hiểu gì về Hồi giáo, Witkoff dường như chỉ mới khám phá thế giới Nga. Thái độ của chính quyền Mỹ trước Kremlin, theo tờ báo, có thể tóm tắt trong ba chữ ngây thơ, dốt nát và kiêu ngạo. Ngây thơ trước một sao hoàng cáo già đã trị vì suốt 25 năm, dốt nát trước lịch sử đế quốc và tâm lý người Nga ngạo mạn khi tuyên bố mang lại hòa bình trong vòng 24 giờ. Tuy vậy, vẫn còn một cách hiểu khác, vì theo các nhà thương lượng, những gì ông Witkoff nói trên truyền hình không quan trọng mấy. Công việc thực sự của các nhà ngoại giao bắt đầu sau khi các camera được tắt. muốn hiểu thêm, tác giả bài viết khuyên nên xem lại cuốn phim Bố Già của Francis Ford Coppola, trong đó các thủ lãnh mafia công khai ôm hôn và khen ngợi nhau, chẳng ai bị mất thể diện, nhưng đó không phải là những gì diễn ra phía sau hậu trường.
Trên L'Express, cựu Ngoại trưởng Nga Dmytro Kuleba nhấn mạnh, nếu chiến thắng, Putin sẽ không thương xót đối với những nước nào dám chống lại ông ta.
Về cuộc đàm phán hòa bình, ông Kuleba nhận thấy Tổng thống Mỹ không đối xử công bằng giữa Nga và Ukraine. Trên thực tế, Putin không cần ngưng bắn mà muốn chấm dứt chiến tranh theo các điều kiện của ông ta. Vladimir Putin sẽ còn đi đến đâu nữa? Có hai giả thuyết, hoặc là Putin xâm lược Ukraine chỉ nhằm tạo ra một hành lang trên bộ về phía Crimea và vô hiệu hóa Kiev. Như vậy, ông ta sẽ ngừng tại đây một khi đạt được mục đích. Ông Kuleba nghiêng về giả thuyết thứ hai rằng Kremlin không chỉ muốn chiếm một mảnh đất mà là toàn bộ Ukraine và còn dòm ngó thêm một số nước châu Âu khác. Trong trường hợp này, không có giải pháp trung gian nào có thể làm Putin hài lòng và khó có khả năng là ông ta tôn trọng thỏa thuận một khi được ký kết. Nếu đánh giá sai lầm chiến lược thực sự của Moscow, sẽ có nguy cơ cho sự tồn vong của Ukraine. Lẽ ra, vai trò của Hoa Kỳ là đứng bên cạnh Ukraine và châu Âu, nhưng Donald Trump quyết định đóng vai nhà hòa giải, và thay vì gây áp lực lên cả hai bên, Tổng thống Mỹ chỉ ép Kiev tối đa. Trong khi đó, mối đe dọa chiến tranh lan rộng ở châu Âu là có thực. Việc tịch biên tài sản bị phong tỏa của Nga lẽ ra đã phải thực hiện từ lâu. Lý lẽ là việc này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của châu Âu là vô nghĩa. Theo ông, cần phải tạo tiền lệ để làm trùng chân những kẻ xâm lăng trong tương lai.
Chính sách Mỹ hiện nay có tác động như thế nào đối với châu Âu? Le Pen coi Donald Trump là cơ hội để make Europe great again. Do ảo tưởng về một nền hòa bình vĩnh cửu, châu Âu bước vào thế kỷ 21 trong thế yếu.
Dân số châu Âu giảm dần với tỷ lệ 1,38 trẻ em cho một phụ nữ, trọng lượng trong kinh tế thế giới từ 30% năm 1980 chỉ còn 17%. Về chiến lược, châu Âu ở tiền phương trước mối đe dọa đế quốc Nga và thánh chiến về tinh thần đã tan vỡ giấc mộng tái lập hòa bình bằng luật pháp và thương mại trong thế giới thô bạo ngày nay. Ông Trump đắc cử càng làm rõ thêm những yếu kém và chia rẽ của châu Âu, không chỉ từ bỏ dân chủ chuyển sang chủ nghĩa bảo hộ, từ chối bảo đảm an ninh, nước Mỹ còn xúc tiến tự do phi dân chủ, đứng về phía các đế quốc độc tài, thậm chí lật ngược liên minh để đứng về phía Nga, coi Liên hiệp châu Âu là đối thủ, bỗng dưng châu lục phải đối mặt với kẻ thù, nay được người bảo hộ cũ trợ lực. Tuy vậy, theo Le Pen, cuộc cách mạng bảo thủ của ông Trump mang lại cho châu Âu cơ hội bất ngờ để có được vị thế trong thế kỷ này. Quyền lực tuyệt đối của hành pháp và việc coi thường hiến pháp tạo ra không khí sợ hãi, chu kỳ tăng trưởng bị ảnh hưởng, suy thoái rình rập, lạm phát và thất nghiệp gia tăng, thị trường chứng khoán lao dốc, tình hình bất ổn gây trở ngại cho đầu tư và tiêu thụ, cuộc săn lùng phù thủy nơi các trường đại học, làm hại đến sự thống trị của Mỹ về khoa học, việc phá vỡ các liên minh khiến không còn các liên kết bảo đảm sự tối thượng của Hoa Kỳ. Những cú sốc của Trump đã đặt châu Âu trở lại vào trung tâm kinh tế thế giới, không hề nhượng bộ về các giá trị tự do dân chủ. Châu Âu đã tái định hướng trong bốn khía cạnh: tính cạnh tranh, tái vũ trang, linh hoạt hóa các quy định về ngân sách và tự chủ chiến lược. Đức thậm chí còn từ bỏ chủ trương khắc khổ bằng cách sửa đổi hiến pháp. Anh tham gia bảo vệ an ninh châu Âu. Ba Lan và Bắc Âu tái vũ trang quy mô, tuần báo cánh hữu cho rằng trở ngại lại ở ngay trong nước Pháp, xa lầy trong khủng hoảng chính trị nội bộ và không muốn thay đổi trước tình hình mới.
RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đàm phán về thỏa thuận tự do mậu dịch để đối phó với Tổng thống Trump. Động đất tại Miến Điện, hơn 1.700 người thiệt mạng trong lúc công tác cứu trợ nạn nhân gặp khó khăn. Biểu tình lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ đòi tự do cho thị trưởng Istanbul, một thắng lợi của phe đối lập. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại chương trình Thế giới đó đây Thủy Dương đảm nhiệm.
MAGA từ Mỹ đến Greenland, khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, trở thành làm cho người Mỹ cút đi. Chiến thuật đàm phán kiểu được đặt chân lần đầu của Nga trong chiến tranh Ukraine. Estonia cải tổ hiến pháp để thắt chặt kiểm soát người Nga và Belarus. Thuế quan ô tô, ai là nạn nhân mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump? Thưa quý vị, đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới Đó Đây tuần này. Bất chấp sự phản đối của cả chính quyền và cư dân hòn đảo tự trị của Đan Mạch, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu 28 tháng 3 cùng phu nhân Usha Vance và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright vẫn đến Greenland. Tuy nhiên, do bị lên án là can thiệp, là gây áp lực không thể chấp nhận được cho Greenland, những vị khách không mời mà đến này cuối cùng đã phải rút gọn tối đa chuyến đi. Phái đoàn Mỹ chỉ đến căn cứ quân sự Pituffik của Mỹ, nằm trên bờ biển phía tây bắc của Greenland, mà theo chính quyền Trump là để được báo cáo về các chủ đề có liên quan đến an ninh ở Bắc Cực và gặp gỡ đội quân của Mỹ. Trên thực tế, căn cứ Pituffik của Mỹ là tiền đồn phòng thủ tên lửa của Washington, đặc biệt là để chống lại Nga, vì quỹ đạo ngắn nhất của tên lửa từ Nga tới Hoa Kỳ là bay qua Greenland. Hôm thứ Năm 27 tháng 3, theo hãng tin Pháp AFP, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ phát biểu trên đài Fox News, ở đó có hệ thống radar rất quan trọng để phát hiện các hoạt động. Nếu các vũ khí hạt nhân đe dọa Hoa Kỳ được phóng đi, chúng sẽ không bay qua Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương, mà sẽ bay qua vùng cực, hay người dẫn. Tuy nhiên, chuyến đi tự ý của phái đoàn Mỹ diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ đòi mua Greenland, thậm chí để ngỏ khả năng dùng vũ lực, khiến công luận của vùng tự trị Greenland nói riêng và chính quyền trung ương Đan Mạch nói chung bức xúc, thậm chí làm dấy lên làn sóng bài Mỹ. Trên đài AFP Pháp ngữ ngày 27 tháng 3, nhà tư vấn Damien de George, chuyên gia về Bắc Cực, giải thích.
Là, on est sur une phase qui n'a plus rien à voir avec la tolérance passive.
Đây không còn là giai đoạn mà mọi người tỏ ra khoan dung độ lượng. Mới đây, người dân Greenland đã biểu tình tại thủ đô Nuuk, nói rằng họ không thể chịu đựng được nữa. MAGA, chữ viết tắt của Make America Great Again, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thậm chí giờ đây còn được chế thành khẩu hiệu mới, Make America Go Away, làm cho Mỹ cút đi. Căng thẳng đã lên đến mức một dân biểu Đan Mạch, cũng là chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội, đã đòi đóng cửa lãnh sự quán của Mỹ tại Nuuk càng sớm càng tốt. Căng thẳng như hiện nay là chưa từng có.
Liên quan đến chiến tranh Ukraine, vào tuần qua, tại cuộc họp thượng đỉnh hôm 27 tháng 3 ở Paris, các nước đồng minh châu Âu của Ukraine đều dứt khoát chống lại việc bãi bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga. Thủ tướng Anh Keir Starmer thậm chí cho biết Liên minh các nước tình nguyện hỗ trợ Ukraine bảo đảm an ninh đã thảo luận về cách tăng cường các lệnh trừng phạt Nga. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington hôm 25 tháng 3 loan báo Nga và Ukraine đã chấp nhận một lệnh ngừng bắn ở Hắc Hải và chính quyền Donald Trump sẵn sàng hỗ trợ Nga xuất khẩu nông sản hay phân bón ra các thị trường trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn như thường lệ, Nga cho thấy kiểu hành xử được đặt chân lần đầu. Trả lời phỏng vấn đài AFP Pháp ngữ ngày 25 tháng 3, nhà nghiên cứu Cyril Brett của Viện Montaigne nhấn mạnh rằng Nga đặt ra các điều kiện mới cho việc thi hành thỏa thuận mà không đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào.
Le groupe de travail a planché sur la liberté de navigation en mer Noire.
Nhóm công tác đã thảo luận về quyền tự do hàng hải ở Biển Đen, và Nga diễn giải điều này như là quyền tự do thương mại cho tất cả các công ty của Nga trong lĩnh vực nông nghiệp, tức là xem đây là một cuộc thương lượng về các lệnh trừng phạt. Điều này có nghĩa là Nga đang phá hoại các cuộc đàm phán. Các cuộc đàm phán được dự kiến ban đầu không phải là để bàn về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Các cuộc đàm phán lẽ ra phải tập trung vào lệnh ngừng bắn, giới hạn theo địa lý và về mặt quân sự. Nga đã thêm lệnh ngừng bắn ở Hắc Hải vào lệnh ngừng bắn nói trên, với rất nhiều điều kiện liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, xuất khẩu, tài chính trong lĩnh vực này, và cả việc kết nối các ngân hàng nông nghiệp của Nga với hệ thống thanh toán quốc tế. Trên thực tế, các điều kiện do Nga đặt ra cho thấy rõ ràng rằng, thật đáng tiếc là chuyện này có rất ít cơ hội được thực hiện lâu dài.
Tuy Tại vùng Baltic, không chỉ tích cực tăng cường khả năng quốc phòng để đối phó với nguy cơ xâm lược quân sự từ Nga, chính quyền Estonia còn thông qua dự luật sửa đổi khẩn cấp hiến pháp, không cho những người đến từ các nước ngoài Liên Âu và NATO tham gia vào các kỳ bầu cử tại Estonia. Biện pháp này được cho là chủ yếu nhằm thắt chặt kiểm soát người Nga và Belarus sống tại Estonia. Từ Vilnius, thông tin viên RFI Marianne Vichero trong vùng Baltic ngày 26 tháng 3 cho biết thêm.
Đối với 61 dân biểu Estonia khởi xướng đề xuất sửa đổi hiến pháp, đây là vấn đề an ninh. Quyền bỏ phiếu chỉ để dành cho những công dân chia sẻ các giá trị dân chủ với nhà nước Estonia. Quyết định này như vậy sẽ liên quan đến 80.000 công dân Nga đang cư trú tại Estonia. Số lượng công dân Nga sinh sống tại Estonia đã giảm nhẹ trong những năm gần đây. Nhìn chung, quyền của các công dân Nga và Belarus khoảng 200.000 người trong một khu vực có dân số 6 triệu người đang ngày càng bị hạn chế. Ở Estonia, họ không còn được giữ giấy phép sử dụng súng. Tại Litva, công dân Nga bị cấm mua bất động sản trừ khi họ là thường trú nhân. Một dự luật dự kiến cho phép chính quyền thu hồi giấy phép cư trú của những người này nếu họ đến Nga hoặc Belarus nhiều hơn một lần trong mỗi quý. Để tránh nguy cơ công dân nước mình bị các cơ quan tình báo Nga tuyển dụng, chính quyền các nước Baltic muốn làm mọi cách có thể để giảm thiểu sự hiện diện của những người không trung thành với đất nước, có kết nối với Moscow, đó là những người bị xem là mối đe dọa chính tại khu vực.
Marielle Vitureau, Vilnius, RFI.
Về thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn trung thành với loại vũ khí thuế quan. Đối trường mới lần này là lĩnh vực sản xuất ô tô trên quy mô toàn cầu. Mức thuế quan 25% của Donald Trump không chỉ nhắm đến xe ô tô thành phẩm mà còn áp vào các linh kiện, phụ tùng xe hơi, trong khi ngành chế tạo phụ tùng ô tô phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo hãng tin Pháp AFP, Nhà Trắng nhấn mạnh rằng trong số 16 triệu xe mới được bán tại Hoa Kỳ vào năm 2024, một nửa được lắp ráp trong nước nhưng chỉ có từ 40 đến 50% linh kiện được sản xuất ngay trên lãnh thổ Mỹ. Theo chính quyền Mỹ, thâm hụt thương mại đối với phụ tùng ô tô đã lên tới 93,5 tỷ đô la. Mức thuế 25% của Donald Trump đối với ô tô được cho là nhằm thúc đẩy ngành sản xuất của Mỹ. Thế nhưng, nhiều hãng xe Mỹ tỏ ra khá lo lắng. Ngay cả Elon Musk, chủ nhân của hãng xe điện Tesla, một người thân cận với chủ nhân Nhà Trắng, cũng thừa nhận trên mạng X là thuế quan sẽ tác động nhiều đến chi phí sản xuất của Tesla do hãng phải nhập khẩu nhiều linh kiện sản xuất từ nước ngoài. Trên thực tế, ai là người chịu thiệt thòi nhất từ lệnh thuế quan mới của Donald Trump? Trên đài RFI Pháp ngữ ngày 27 tháng 2, kinh tế gia Flavio Nervi, giám đốc đài quan sát ô tô Citylamp phân tích.
Đó là người tiêu dùng Mỹ, những người Mỹ đi xe ô tô, bởi vì theo một cách nào đó, thuế nhập khẩu này sẽ được tính vào giá xe, như vậy là chính họ sau này sẽ là những người phải gánh chịu phần thuế hải quan đó. Và tất nhiên là mọi nhà sản xuất ô tô và xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Mọi người nói nhiều đến thiệt hại đối với các nhà sản xuất ô tô của châu Âu, nhất là các hãng xe của Đức, bởi vì Đức xuất khẩu rất nhiều xe sang Hoa Kỳ, đặc biệt là dòng xe cao cấp. Nhưng các nhà sản xuất xe của châu Á cũng bị tác động, rất nhiều hãng xe của Nhật Bản hay của Hàn Quốc. Như vậy, dĩ nhiên là có thể nói rằng toàn bộ ngành công nghiệp ô tô bị ảnh hưởng do quyết định này, một quyết định đã được mọi người dự đoán từ trước, nhưng dẫu sao thì vẫn rất thô bạo. Chúng ta cần hiểu rằng ngành công nghiệp ô tô là một ngành công nghiệp mà chuỗi sản xuất tạo giá trị, tức là mọi bên liên quan tham gia vào dây chuyền chế tạo ô tô được toàn cầu hóa rất mạnh. Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất của Hoa Kỳ nhập khẩu rất nhiều linh kiện được sản xuất từ khắp nơi trên thế giới. Chính vì thế mà họ cũng sẽ gián tiếp chịu tác động từ các khoản thuế nhập khẩu và chắc chắn các hãng xe Mỹ cũng sẽ phải tăng giá ô tô. Như vậy, đây thực sự không phải là một tin tốt đẹp cho bất kỳ ai.
Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị đến với tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện qua chủ đề Cúp bóng đá thế giới 2026, vòng loại 3 khu vực châu Á lộ diện dần, các đội có vé chính thức.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, trong tuần vòng loại thứ 3 cho World Cup 2026 khu vực châu Á đã diễn ra với các cuộc đua tranh quyết liệt. World Cup 2026 với quy mô mở rộng cho 48 đội châu Á sẽ được 8 suất vé chính thức và 1 suất tranh playoff. Chính vì thế mà vòng loại khu vực châu Á cũng trở nên sôi nổi, sức cạnh tranh nhiều hơn. Thể thức thi đấu vòng loại của châu Á khá đặc biệt, gồm tới 5 vòng đấu. Nếu vòng 1 và vòng 2 chỉ là các vòng sơ loại thì vòng đấu thứ 3 đang diễn ra là vòng quan trọng nhất để xác định 6 đội đứng đầu 3 bảng có vé chính thức vào vòng chung kết World Cup, đồng thời xác định 6 đội đứng thứ 3 và thứ 4 lọt vào vòng loại thứ 4 để tranh tiếp 2 suất chính thức còn lại cũng như chọn được đội tranh dự playoff. Vòng loại thứ 3 của khu vực châu Á sau khi đã đi được 8 trên 10 lượt trận đấu đã cho thấy ngoài những đội tuyển quen thuộc của châu lục như Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc hay Ả Rập Xê Út, nhiều đội bóng chưa từng có mặt ở vòng chung kết cũng đã tìm được những cơ hội để đến với sân chơi thế giới. Trở lại với kết quả sau loạt trận thứ 8 của vòng loại thứ 3 khu vực châu Á, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay phân tích cục diện về khả năng giành vé của các đội ở 3 bảng đấu.
Ở bảng A đó, Iran bất bại với 6 trận thắng, 2 trận hòa và không thua trận nào, có 20 điểm và coi như là đã chính thức giành cái suất đầu tiên của châu Á để có mặt tại cái vòng chung kết này rồi. Trong cái bảng A này thì cái đội Uzbekistan là với 5 trận thắng, 2 trận hòa và 1 trận thua và đang có cái tỷ số bàn thắng bại là 11-7 với 17 điểm thì rất là sáng giá cho cái suất thứ hai chính thức của cái bảng này. Chỉ cần Uzbekistan có thêm 1 điểm ở 2 cái trận còn lại vào tháng 6 tới đây, thắng hoặc là hòa Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất ở trên sân khách ở cái lượt thứ 9 hoặc là thắng Qatar ở cái lượt cuối, thì coi như Uzbekistan lần đầu tiên sẽ có mặt tại vòng chung kết World Cup. UAE là tiểu quốc Ả Rập cùng với Qatar chắc là có thể có cái suất để tranh cái vòng loại 4 để tìm cái hai cái vị trí còn lại của châu Á. Về bảng B đó, Hàn Quốc dù bất bại sau 8 trận có 4 trận thắng, 4 trận hòa, nhưng mà vì có nhiều trận hòa quá cho nên chỉ có 16 điểm, vẫn cần có một cái trận thắng hoặc là hòa với Iraq ở cái lượt trận tới đó để chắc chắn là chính thức có cái suất vào cái vòng chung kết World Cup. Và cái điều đó thì có lẽ không khó với lại Hàn Quốc. Cái vị trí thứ hai ở bảng này đó có thể là cái tranh chấp giữa Jordan và Iraq. Jordan cũng là một cái đội bóng chưa từng vào cái vòng chung kết World Cup lần nào cả, thậm chí là có kể cả Oman, khi hiện tại cách biệt không nhiều. Jordan có 13 điểm, Iraq có 12 điểm và Oman có 10 điểm. Jordan thì gặp Oman ở cái lượt trận tới và gặp Iraq trực tiếp ở cái lượt cuối cùng để mà trực tiếp giành cái suất, thì thuận lợi nhất á có lẽ là Jordan, còn Iraq thì sẽ gặp Hàn Quốc đang cần điểm và là gặp trực tiếp Jordan, cho nên Iraq cũng là khó. Oman thì nếu mà thắng cả hai trận còn lại thì cũng chưa chắc suất, thì bảng này nó cũng sẽ có nhiều cái trận căng thẳng ở hai cái lượt trận cuối cũng sẽ hấp dẫn.
Thế ông, ở bảng C tập trung tới 3 cái tên lớn đó là Nhật, Úc, Ả Rập Xê Út. Cuộc tranh chấp vé chính thức có vẻ trở nên phức tạp.
Đối với bảng C thì Nhật Bản cũng như là Iran ở bảng A vậy đó, bất bại tức là 6 trận thắng, 2 trận hòa và không có trận nào thua và ghi đến 24 bàn, chỉ thua có 2 bàn và có 20 điểm. Thì đây là cái đội bóng mà có thể nói là có cái giá trị cao nhất trên cái thị trường chuyển nhượng ở khu vực châu Á và cũng đã chính thức vào cái vòng chung kết World Cup. Cái suất thứ hai ở cái bảng C này đó là tranh chấp giữa cái đội tuyển của Úc, tức là có 3 trận thắng, 4 trận hòa và 1 trận thua, cùng với lại Saudi Arabia có 10 điểm. Và cả Indonesia thì cũng chưa hết cơ hội. Nhưng mà Úc thì sẽ gặp Nhật Bản. Nhật Bản coi như là chính thức vào rồi, chứ Úc sẽ gặp ở trên sân nhà. Thì nếu như mà Úc thắng, Úc sẽ có cái cơ hội là thứ hai. Và họ cũng sẽ tranh chấp trực tiếp với lại Saudi Arabia ở cái lượt trận cuối cùng, nếu như họ không thắng được Nhật hoặc là không hòa được Nhật. Saudi Arabia thì gặp Bahrain ở trên sân nhà cũng có hy vọng là có một trận thắng, nhưng mà sau đó thì họ gặp Úc để tranh chấp trực tiếp. Thì cái trận mà quyết định á, nếu Ả Rập Saudi và thắng Bahrain, còn Úc thì không thắng được Nhật. Nhưng mà nếu Úc mà thắng Nhật á, thì gần như là họ có cái suất thứ hai. Thành ra cái lượt trận tới đấy cũng là hay. Indonesia thì gặp Trung Quốc ở lượt 9 và gặp Nhật ở cái lượt thứ 10. Và có thể là Indonesia cũng có cái suất để tranh cái vòng loại 4 nếu mà họ thắng Trung Quốc trực tiếp. Chúng ta nên nhớ rằng là ở cái lượt trận đầu tiên ở trên sân của Trung Quốc thì Indonesia lại thua Trung Quốc 2-1. Thì khi đó lực lượng của đội Indonesia đã chưa được bổ sung như cái đội hình hiện tại. Do đó cho nên là cái bảng này đó, Nhật Bản thì vào chính thức rồi, cái suất mà thứ hai thì tranh chấp giữa Úc với lại Saudi Arabia.
Ngoài những đại diện quen thuộc của châu Á ở vòng chung kết Cúp Thế giới, ông thấy có những cái tên nào nổi lên đáng chú ý ở lần này ạ?
Nổi bật có Uzbekistan là có khả năng cũng có thể lọt vào vòng chung kết lần đầu tiên ở cái bảng A, còn ở bảng B thì là Jordan. Tuy nhiên nói sáng giá đó, thì có lẽ là đội Uzbekistan là cái đội bóng mà gọi là sáng giá ở cái bảng A này hơn. Uzbekistan là cái đội bóng hiện tại đó, họ có cái giá trị trên cái thị trường chuyển nhượng khá là cao bởi vì họ khá nhiều các cái ngôi sao ở trong đội hình. Hiện tại họ có 12 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài. Họ có đến 6 cái ngôi sao có thể nói là có cái giá trị rất là cao, đặc biệt là trung vệ Kuznetsov Alikulov hiện là trung vệ của đội Manchester City và có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 35 triệu, thì coi như là cầu thủ đắt giá nhất của cái khu vực Trung Á ở giải của Anh. Tổng giá trị của cái đội Uzbekistan á là 71 triệu euro, thì họ đang đứng thứ 57 trên cái bảng xếp hạng của thế giới về giá trị. Rồi ngoài ra họ có một cầu thủ nữa đó đang chơi cho AS Roma ở Ý là Eldor Tomorrow. Đây là một trong những cầu thủ chơi cũng khá hay trong đội hình của Roma. Thì đó là những cái trụ cột của đội này. Đây là một cái đội hình kỳ vọng rất là nhiều của một cái đội bóng ở cái vùng Trung Á có khả năng sẽ bước vào cái vòng chung kết World Cup tới.
Vâng, đại diện duy nhất của bóng đá châu Á Indonesia cũng đang nói đấy ạ. Đội bóng này đang có nỗ lực thay máu, âu hóa toàn diện để có được tấm vé lần đầu dự World Cup. Có thể nói gì về đội Indonesia?
Indonesia họ có thể có một đội hình đang có giá trị trên thị trường, nghĩa là đứng thứ 6 của châu Á đó, tức là chỉ sau Nhật, sau Hàn Quốc, sau Uzbekistan, Iran và UAE. Cái đội hình này của họ có giá còn cao hơn cả Ả Rập Saudi với cả Úc rồi cả Qatar, cả Jordan và Trung Quốc nữa. Nhưng mà họ đã thay đổi cái diện mạo nó quá nhanh với cái việc tức là có quá nhiều cầu thủ nhập tịch trong đó đó, 9 cầu thủ chơi của đội tuyển trẻ Hà Lan trước đây và một cầu thủ chơi đội tuyển trẻ của Ý, tức là trước khi họ nhập tịch vào Indonesia. Ngoài ra thì họ còn có cầu thủ sinh ra ở Tây Ban Nha rồi sinh ra ở Phần Lan nữa. Thì phải nói rằng là đây là một cái đội hình của các cầu thủ châu Âu. Nếu mà chúng ta nhìn thoáng qua thì không thể nói đây là đội bóng châu Á được, bởi vì toàn là cầu thủ châu Âu thôi. Và với một cái dàn lãnh đạo là cũng là siêu sao, tức là Patrick Kluivert của Hà Lan. Vì phần lớn là các cầu thủ của Hà Lan cho nên họ không nói tiếng Indonesia, bắt buộc phải có một cái ban huấn luyện của Hà Lan để có thể điều hành được. Thì họ thất bại cái trận đầu tiên trước Úc với một cái tỷ số rất là nặng, thì bực chỉ trích rất nhiều. Nhưng mà cái trận tiếp theo đó thì họ lại thắng Bahrain 1-0 và lại nuôi lên được cái niềm hy vọng là có thể cũng lọt vào vòng loại 4, tiếp tục có thể tranh chấp hai cái suất còn lại của châu Á. Và nếu như ít nhất không được thì cũng có thể lọt vào một cái trận playoff để tiếp tục tranh. Thì dầu sao đi nữa là cái đội bóng cũng đáng, rất là đáng nói của cái khu vực Đông Nam Á mà có mặt còn lại duy nhất ở trong cái vòng loại 3 và có thể có mặt ở cái vòng loại 4 của cái khu vực châu Á.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Chương trình tạp chí thể thao xin phép lại tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tới.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả cùng Tuấn Thảo trở lại góc vườn âm nhạc của RFI qua chủ đề 40 năm giai thoại, tình mãi không rời, nhạc ngoại quốc, lời Việt.
Góc vườn âm nhạc.
Năm 2025 đánh dấu đúng 40 năm ngày phát hành tình khúc Nothing Gonna Change My Love For You, một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất của thập niên 1980, nhờ lời lẽ giản dị chân thành và giai điệu cực kỳ lắng động. Hầu hết giới yêu nhạc đều biết đến bài này qua giọng ca của Glenn Medeiros, từng được đặt thêm lời Việt thành nhạc phẩm Tình Mãi Không Rời.
Đường tương lai mình đi tìm nhau chẳng dễ dàng, tình yêu với bao giấc mộng vàng đẹp như sao sáng soi đường. Đừng buồn lo ai đổi thay lòng hoài,
tình yêu của anh mãi không vui ngoài. Người yêu ơi, tràn một nơi tình yêu thương nồng ấm anh tặng em. Tình yêu anh trong em chẳng đổi thay đâu, dù bao cơn giông đi qua cuộc tình vẫn không phai nhòa. Không cần gì khác hơn tình yêu em mang cho anh bao mê say chan hòa.
Nothing gonna change my love for you, hiểu theo nghĩa không gì lay chuyển tình anh, là một bài hát do hai nhạc sĩ Michael Mercer và Gary Goffin đồng sáng tác. Bản nhạc này ban đầu do nam danh ca người Mỹ George Benson ghi âm trên album phòng thu mang tựa đề 20/20, đánh dấu hai thập niên sự nghiệp của ông. Bản nhạc gốc được phát hành trên thị trường châu Âu vào mùa xuân năm 1985, nhưng không mấy thành công. Mãi đến hai năm sau, vào mùa hè năm 1987, khi ca sĩ trẻ tuổi người Mỹ Glenn Medeiros phát hành một phiên bản ghi âm lại, thì bài hát thứ nhì tuy là bản sao nhưng lại gặt hái thành công trên toàn thế giới. Sinh trưởng tại bang Hawaii, Glenn bắt đầu ca hát từ năm lên 10. Đến năm 16 tuổi, anh đoạt giải nhất như một cuộc thi hát trên đài phát thanh địa phương. Nhờ vậy, Glenn được quyền ghi âm lại bản nhạc yêu thích nhất của mình lúc bấy giờ là Nothing Gonna Change My Love For You. Lúc bấy giờ, anh còn là một học sinh trung học, cho nên Glenn không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội thành công trên thị trường Hoa Kỳ cũng như quốc tế. Một cách ngẫu nhiên, bản nhạc này lọt vào tay một giám đốc điều hành đài phát thanh ở bang Arizona. Nhờ vậy, Glenn mới có cơ hội ký hợp đồng thu thanh với hãng đĩa MCA, và bản cover của anh được phát hành trên toàn quốc. Vào đầu mùa hè năm 1987, bài hát này lọt vào top 10 thị trường Mỹ, chỉ vài tuần trước khi Glenn ăn mừng sinh nhật 17 tuổi. You I see forever hold so clearly, I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my Vài tháng sau khi thành công trên thị trường Bắc Mỹ, bản nhạc được phát hành rộng rãi trên khắp châu Âu và lập kỷ lục số bán so với bản gốc của George Benson, giành lấy vị trí quán quân tại Vương quốc Anh, Ireland, Pháp hay Hà Lan. Trên đà thành công, Glenn vào năm 1988 ghi âm đĩa đơn thứ nhì Un roman d'amitié với nữ ca sĩ trẻ tuổi người Pháp Elsa Lungini. Trong tiếng Việt, bản nhạc này từng được đặt tên lời thành nhạc phẩm Đôi Bạn do hai nghệ sĩ Ngọc Lan và Công Thành cũng như do Khánh Hà và Anh Tú sống cả.
Đôi trái tim cạnh có nhau trong đời, mình có nhau gần nhau.
Glenn Medeiros có đủ ngoại hình và chất giọng để trở thành một thần tượng nhạc trẻ.
những bước đầu thành công để đưa anh đi biểu diễn khắp thế giới, nhưng dường như Glenn Medeiros không nuôi mộng trở thành một ngôi sao nhạc pop bằng mọi giá, hay ít ra hào quang danh vọng không làm cho anh bị mù quáng. Sau vài ban nhạc ăn khách đầu những năm 1990, Glenn Medeiros chuyển qua sáng tác cho các nghệ sĩ khác. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh chọn nghề giáo viên, và kể từ năm 2017, Glenn Medeiros trở thành hiệu trưởng trường St. Louis gần Honolulu. Về phần nam danh ca George Benson, ông từng ghi âm hai bản nhạc gốc mà sau đó lại thành công vượt trội của các giọng ca khác. Chẳng hạn như bài The Greatest Love of All từng lập kỷ lục số bán vào năm 1986 với giọng ca thần tượng Whitney Houston. Trong tiếng Việt, bản nhạc này từng được tác giả Phú Quang đặt lời thành nhạc phẩm Với Tất Cả Tình Yêu do Thanh Lam trình bày. Không hiểu vì lý do nào, bản nhạc gốc Nothing Gonna Change My Love For You lại không thành công, dù bài hát này được George Benson hát rất hay, trong khi giọng ca bè trong phần điệp khúc không ai nào khác ngoài Richard Marx thành danh tột bậc vài năm sau đó với nhạc phẩm Right Here Waiting, Nơi Đây Anh Vẫn Chờ. Trong tiếng Việt, Nothing Gonna Change My Love For You có khá nhiều lời phóng tác. Lời đầu tiên là Tình Em Muôn Đời do Ngọc Hương trình bày. Lời thứ nhì là Cuộc Tình Giữ Mãi Cho Nhau của tác giả Nhật Ngân qua tiếng hát của Kenny Thái. Lời thứ ba là Tình Mãi Không Rời do nam ca sĩ Chung Tự Lưu tự sáng tác và ghi âm. Khi tình không còn bên cạnh, trọn đời im lặng vắng tanh, ngày buồn gầy xương trống trải, đường khuya hoang vắng ngõ dài, cho dù muôn kiếp hiu quạnh, không gì lay chuyển tình anh.
Người tình ơi đừng xa rời tôi, vì tôi đã yêu người, rồi sẽ vẫn đi tiếng cười. Hòa đêm như quá lâu dài, ôi tình yêu tình cho nhiều ngày ngất với đầy, và em đã cho tôi nhiều nụ cười. Hôn say đắm ngất trời, rồi ta mơ giấc mơ tuyệt vời, tình ta giờ cao nhất trên bầu trời. Người yêu ơi, tình yêu ơi, đừng xa tôi và hãy yêu mình tôi. Tình yêu tôi trao em ngọt ngào yêu thương, và trong tim tôi luôn luôn một hình bóng em thôi. Xin người ghi nhớ cho mình tôi, như tôi xin em yêu tôi cho lâu dài.
Thưa quý thính giả, chương trình của RFI tiếng Việt khép lại tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đàm phán về thỏa thuận tự do mậu dịch để đối phó với chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ. Động đất tại Miến Điện, hơn 1.700 người thiệt mạng trong lúc công tác cứu trợ nạn nhân gặp khó khăn. Biểu tình lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ đòi tự do cho thị trường của Istanbul, một thắng lợi của phe đối lập. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Phát Minh Điểm Báo, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam, và cuối cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Thể thao Hàng Tuần do anh Vũ đảm nhiệm. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Ernada đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả, hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Tuy nhiên, để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý vị thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội, nghe lại các chương trình phát thanh của chúng tôi trên mạng YouTube và các mạng Facebook, Twitter, v.v. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
Để theo dõi hay nghe lại bản tin thời sự, mời quý thính giả truy cập theo địa chỉ trên mạng viet.rfi.fr.
Encore l'insomnie. sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil.
Ok.
Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard, la vie c'est l'usine, hamster dans sa roue, qui cherche grand bourreau, faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi, le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis, triste face à face. Poursuite du bonheur, reflet dans la glace.